quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, cách đây 2 tuần thì bác sĩ Michael Dũng Cao từ Sydney đã nêu rất là chi tiết về triệu chứng lạnh bàn tay, bàn chân. Và hôm nay thì bác sĩ sẽ nói về triệu chứng tê tay, tê chân. Dạ, Thanh Ngôn ơi, xin kính chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Thanh Ngôn cùng khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, vừa qua có một số cô bác có hỏi chương trình Sức khỏe là vàng về triệu chứng tê tai hoặc là tê chân, không biết đó là dấu hiệu của bệnh gì. Dạ Thanh Ngôn xin được nghe bác sĩ giải thích ạ.
Dạ, tê tai, tê chân tức là mình cảm thấy tê rần rần giống như kiến bò, giống như kim châm, giống như điện chạy, hoặc là đôi lúc mình cảm thấy rát buốt, nhưng mà nó phải phân biệt rõ với cái triệu chứng giống như cứng khớp. Hoặc là xương khớp, tức là sáng mình thức dậy cái tay mình thấy hơi khó di chuyển, và lúc mà mình lắc tay lắc tới lắc lui cỡ chừng 15 phút nửa tiếng sau thì thấy mình hoạt động bình thường, thì cái này không phải là tê tay tê chân, mà cái này là chỉ là cứng khớp chắc sáng thôi. Cũng rất là thường gặp ở người lớn, thành ra bà con phải phân biệt cho hai cái triệu chứng này nó rõ ràng, tại vì cái nguyên nhân của nó thì cũng hoàn toàn khác nhau. Thì mình không đi sâu vô cái cứng tay cứng khớp bữa nay, nhưng mà chỉ tập trung nói về cái tê tay tê chân, tức là cảm thấy giống như kiểu kiến bò, rồi điện chạy, rồi kim châm rát buốt này kia đó. Thì cái chứng bệnh này rất là thường gặp, mà thường gặp rất là nhiều ở những người lớn tuổi.
Dạ, như vậy chắc là tuổi tác là một yếu tố nguy cơ của chứng tê tay chân phải không thưa bác sĩ ạ?
Thì đại khái á, những cái tế bào dây thần kinh của chúng ta đó, thì lớn tuổi thì nó cũng già theo. Một khi nó già theo thì những cái tế bào cho cảm giác ở những cái đầu ngón tay, ngón chân đó, thì những cái tế bào đó rất là dài. Cái thân của nó ở trong cái tủy sống của mình, nhưng mà cái nhánh của nó là tới đầu ngón tay hoặc tới đầu ngón chân. Ở những người cao thì có thể là một tế bào nó dài gần cả hơn một thước. Mặc dù mình nhỏ mình không thấy được bằng mắt thường, nhưng mà nó dài như vậy đó. Những cái tế bào này thực sự nó rất là dễ bị chết đi lúc mà mình lớn tuổi. Thì chính như vậy mà những cái chỗ mà đầu tiên mình bị mất cái cảm giác là đầu cái ngón chân cái của mình rất là thường gặp. Mà cái đó là cũng là rất là bình thường, nó cái thoái hóa của thần kinh khi mà mình bị lớn tuổi. Thì cái đó nó không có gì đặc biệt, nhưng mà chữa trị thì cũng không có những cái thuốc đặc hiệu. Mình chỉ uống những cái thuốc mà có lợi cho tế bào thần kinh, thì nhất là những cái vitamin B, đặc biệt là B1 hoặc là B12. Thì hai cái vitamin B này rất là cần thiết để ngừa những cái hội chứng thoái hóa thần kinh ở những cái đầu ngón tay như vậy. Thì cái bệnh này rất là thường gặp ở những người lớn tuổi. Ngoài ra thì tiểu đường cũng là một trong những lý do. Mà tiểu đường thường là mình có cảm giác như là đại đa số là bệnh nhân mô tả là giống như là cảm giác như giống như mình mang vớ vậy đó, ở dưới bàn chân của mình. Nhưng mà thực sự mình không có mang, mình không cảm thấy rõ ràng ở dưới cái bàn chân của mình. Thì đôi lúc có thể xảy ra ở tay nữa, nhưng mà thường là chân. Rồi ban đêm á, thì có thể mình cảm thấy những cái giống như là burning, rát buốt ở đầu bàn tay hoặc là đầu bàn chân. Thì nó cũng có những cái thuốc đặc trị. Thì đại khái là do tiểu đường, mình tiểu đường lâu năm á, thì nó làm ảnh hưởng tới những cái mạch máu li ti, nó nuôi những cái sợi thần kinh. Thì chính vì những cái mạch máu này nó bị tổn thương, thành ra nó dẫn tới là những cái sợi thần kinh ngoài biên này bị tổn thương, thì dẫn tới những cái hội chứng mà mình không có cảm giác rõ ràng. Thì mình chữa trị bằng cách là mình chữa tiểu đường kiểm soát tốt, thì mình sẽ ngừa được cái bệnh này. Thứ hai nữa là mình cũng uống những cái thuốc, những cái vitamin B1, B12 để bổ cho thần kinh. Thứ ba nữa là mình cũng phải kiểm soát cái lượng cholesterol trong máu mình cao nữa. Này, nếu mà cholesterol trong máu mình cao thì nó có thể ảnh hưởng tới cái mạch máu, nó làm nghẽn những cái mạch máu đi tới nuôi những cái sợi thần kinh. Thành ra mình phải kiểm soát tiểu đường, mà đồng thời mình phải kiểm soát cholesterol kỹ. Thì nếu mà đau nhiều quá thì mình cũng có những cái thuốc giảm đau, nó kêu là neuropathic pain, những thuốc giống như Lyrica hoặc Neurontin. Thì những cái thuốc này thì phải có bác sĩ gia đình của mình viết toa thì mình có thể uống để có thể ngừa. Nhưng mà cẩn thận, những cái thuốc này thì lại dễ bị chóng mặt, dễ bị té. Thành ra uống thuốc này cũng giống như dao hai lưỡi, nó bớt đau nhưng có thể nó làm cho những cái phản ứng phụ khác. Thành ra bà con cũng cẩn thận, nếu mà uống thì uống đô thật là thấp, rồi từ từ mình tăng đô sao.
Dạ, nhân đây cũng xin bác sĩ nói thêm về cái hội chứng ống cổ tai. Nó cũng được cho là một nguyên nhân gây tê tai, phải không ạ?
Carpal tunnel syndrome hay là hội chứng ống cổ tai thì cũng rất là thường gặp ở người lớn tuổi. Người Việt mình hình như phụ nữ bị nhiều hơn là nam giới.
Dạ, em thấy những người trẻ cũng bị nữa bác sĩ.
Đúng rồi, trẻ cũng bị nữa. Nhưng mà nói chung là những cái người mà làm việc mà dùng tay chân nhiều thì tôi có nghĩ là chắc phụ nữ á, là tại vì dọn dẹp trong bếp, nhà cửa, lau nhà, chùi, nấu nướng nhiều hơn đàn ông. Nhưng mà ngược lại, nam giới thì nếu mà những người làm cái chớp phải dùng tay chân nhiều thì cũng dễ bị cái hội chứng này. Thì hội chứng này thật sự á, bị rất là nhiều, rất là dễ chữa, mà chữa cũng rất là tốt nếu mình chữa sớm và chữa đúng cách. Tại vì có nhiều người Việt á, cứ nói là mổ mà không thấy bớt. Là tại sao? Là tại vì mình mổ quá trễ. Tại vì gì? Tức là hội chứng ống cổ tai, tức là sao? Cái median nợ, tức là cái nợ giữa đó, nó đi qua một cái tunnel, tức là đi qua một cái đường hầm ở cái wrist, tức là ngay cái ống cổ tai của mình nè. Cái cổ tai của mình, nếu mà mình cử động nhiều đó thì những cái cơ xung quanh mà đi chung qua cái tunnel đó, nó phình to lên, nó dày lên, thì nó đè lên cái thần kinh. Tại vì cái khoảng cách trong cái ống nó có bao nhiêu đó thôi, không gian ở trong nó có bao nhiêu đó thôi, mà những cái cơ nó dày lên thì nó đè lên cái dây thần kinh. Mà nó đè lên chèn ép như vậy thì dây thần kinh không có đủ máu, đủ nutrition, tức là đủ chất bổ dưỡng để nuôi, thì những cái tế bào thần kinh nó sẽ chết từ từ. Mà trước khi nó chết từ từ á, thì mình cảm thấy là tê rần rần, mình nhức ban đêm ngủ thì thức dậy cái thấy tay mình tê cứng luôn, mình lắc vài cái, dậy tay vài cái thì từ từ cái nó bình thường trở lại. Mà đêm nào cũng vậy hết, rồi mới vô là bị ban đêm thôi, rồi nặng hơn là bị luôn ban ngày cũng bị luôn, rồi từ từ bị suốt ngày suốt đêm luôn, rồi cộng thêm đau đớn, rồi cộng thêm những cái muscle, những cái cơ trên bàn tay mình bị teo đi. Thì lúc đó là nặng quá rồi đó, thì lúc đó là có thể là mình mổ mà cũng không có bớt đâu. Thành ra bởi vì lúc mà bắt đầu tê tay tê chân, cảm thấy rần rần như vậy, giống như kim châm hoặc kiến bò này kia ban đêm á, thì tốt nhất bà con nên tới gặp bác sĩ gia đình của mình để làm cái test, nó kêu là nerve conduction study, tức là mình đo cái độ dẫn truyền thông tin của cái dây thần kinh của mình, coi nó có bị hư hay không. Nếu mà thường mà có bị chèn ép, bị đè như đó thì nó sẽ giảm cái độ dẫn truyền thông tin trong cái dây thần kinh của mình, sẽ bị giảm đi, thành ra mình sẽ biết, mình sẽ chữa ngay lúc đó.
Dạ, như vậy thì chữa trị như thế nào hả bác sĩ?
Chữa rất là đơn giản, mình chỉ mổ một đường á, ngay cái wrist của mình, ngay cổ tay của mình khoảng chừng 2-3 cm thôi à. Rồi sau đó mình mở cái ống cổ tay ra thì mình làm giảm cái áp lực đè lên cái sợi thần kinh thì mọi thứ sẽ bình thường trở lại.
Dạ, và cái tỷ lệ mổ nó thành công cao không hả bác sĩ?
Nếu mà mổ sớm á, cái thành công rất là cao, hầu như là 80-90% hồi phục bình thường, không có gì hết. Nhưng mà nếu mình đợi lâu quá đến nỗi mà những cái cơ trên cái tay mình đã bị teo, tức là cái thần kinh mình đã chết rồi, thì lúc đó mình mổ cũng như không. Thành ra chính vì vậy nhiều người và bệnh nhân mới nói là mổ cũng không hết.
Dạ, như vậy là phải mổ kịp thời, mổ sớm thì mới hết được.
Đúng rồi, thành ra cái bệnh này rất là dễ chữa, rất là đơn giản và chẩn đoán cũng rất là dễ dàng. Thành ra bà con nên đừng có để bỏ qua, mà nếu mà chữa cần chữa được thì nên chữa sớm. Chữa đúng cách thì có thể mình giữ cái chức năng tay của mình, vẫn đôi bàn tay của mình vẫn còn sử dụng còn lâu dài hơn nhiều.
Dạ, ngoài những cái chứng bệnh mà bác sĩ vừa nêu thì có những cái bệnh nào khác cũng gây tê tay tê chân không ạ?
Thì có những cái chứng bệnh khác về gan, về thận, nó cũng làm tê tay tê chân, giống như suy thận nè, hoặc là viêm gan nè. Tại thận với gan là hai cái lọc những cái chất độc trong cơ thể mình ra.
Dạ.
Và một khi mà cái gan với thận của mình không có làm việc đó, thì những cái chất độc nó ứ lại trong cơ thể, thì nó sẽ ảnh hưởng, nó tổn thương cái thần kinh, dẫn tới tê tay tê chân rần rần này kia ở đầu ngón tay.
Dạ, cái này thì chắc là phải chữa bệnh gốc ở gan thận trước, phải không thưa bác sĩ ạ?
Thì cái chữa trị cách này là bằng cách là mình chữa trị những nguyên nhân của nó thôi. Nhưng mà chữa trị giống như chữa hoặc là ngừa bệnh gan hoặc là bệnh thận.
Dạ.
Thật sự hai cái bệnh này ngừa thì không dễ nhưng mà cũng không khó. Tức là mình cũng phải ăn uống đầy đủ, cẩn thận lúc mà uống những cái thuốc men và những cái thứ mà có thể hại tới gan hoặc là thận của mình. Rồi nếu mà chức năng thận hoặc là gan của mình có thể giảm thì mình nên tới gặp bác sĩ gia đình của mình theo dõi thường xuyên hơn, bằng cách thử máu để theo dõi. Thì nếu mà mình biết được thì mình có thể gặp bác sĩ chuyên khoa để theo dõi và điều trị thích hợp, thì hy vọng là bệnh có thể ổn định. Tại tôi có những cái bệnh nhân bị thận đã yếu đi rồi, mà biết cách đây khoảng 15 năm rồi, mà tới giờ cũng còn ok. Tức là mình cũng không có phải làm gì hết, chỉ ngoài chỉ theo dõi thôi. mình chỉ chữa mà giữ chăm sóc cho nó kỹ chút.
Dạ thưa bác sĩ, còn cái nguyên nhân mà tê tay tê chân do mạch máu thì sao ạ?
Nếu mà mạch máu nó bị giống như bị nghẽn, những cái mạch máu thì có thể chạy xuống chân hoặc xuống tay, tay thì hiếm hơn, chữ chân thì thường gặp lắm, thì nó sẽ cũng dẫn tới tê tay tê chân ban đêm, thì mình cũng chữa nguyên nhân. Thì tức là nếu mà mình biết cái nguyên nhân là do mạch máu thì nếu mà nó nghẽn thì bác sĩ chuyên khoa sẽ nong cái mạch máu nó lớn lên bằng những cái stent, tức là những cái ống nó mở cái mạch máu ra. Thứ hai là ai hút thuốc uống rượu thì phải giảm hút thuốc uống rượu, bỏ ngưng uống rượu, hoặc là high cholesterol thì mình phải ngừa uống những cái thuốc cholesterol để mình giảm đi những cái độ nghẽn tắc của những cái mạch máu này. Rồi thyroid, bướu cổ á, những cái bệnh về tuyến giáp đó, nếu mà tuyến giáp under, tức là không có làm việc đủ hoặc làm việc quá nhiều, nó cũng dẫn tới tê những cái bàn tay, bàn chân. Thì nếu mà mình biết đó, thì mình chỉ chữa nguyên nhân, tức là mình nếu mà thiếu những cái hormone tuyến giáp đó, thì mình uống những cái hormone tuyến giáp. Còn nếu mà dư thừa thì mình sẽ uống thuốc để làm giảm cái chức năng tuyến giáp xuống để nó bình thường trở lại. Ngoài ra thiếu những cái vitamin cũng ảnh hưởng. Thì đặc biệt là những cái vitamin B, B1, B6, B12. Thường những cái thiếu vitamin B á, thường gặp ở những cái người mà uống rượu quá nhiều, tức là alcoholic, hoặc là có thể là những người bị malabsorption problem, tức là những người bị rối loạn đường tiêu hóa, là không hấp thụ đủ những cái chất dinh dưỡng á. Nhưng mà gần đây nhất á, là những cái người mà have pediatric surgery, tức là những người mà bị dư cân, thừa cân quá, rồi mình phải mổ cái bao tử để cho giảm cân á. Giống như thì những cái người này sẽ dễ bị thiếu những cái vitamin này. Thành ra những người bệnh nhân này nên tốt nhất nên uống những cái multiple vitamin, những cái viên thuốc bổ á, suốt đời, không có được ngưng.
Dạ bác sĩ ơi, như vậy nếu mà mình không có phẫu thuật bao tử mà mình uống các vitamin để mà phòng ngừa tê tay chân được không ạ?
Được, tại thực sự cái vitamin này cũng rất là tốt. Vitamin water soluble, tức là nó tan trong nước á. Thì nếu mà mình uống mà có nhiều một chút đó, thì nó cũng thải ra ngoài thôi, thải ra ngoài theo nước tiểu thì cũng không có sao. Thì hoặc là những cái bệnh nhân mà bị celiac disease, tức là bị dị ứng với cái gluten, tức là trong cái bột mì á. Mà nếu mà những người này không có kiêng ăn, tức là không có kiêng những cái chất có bột mì á, thì cũng dễ bị malabsorption problem, tức là hội chứng rối loạn hấp thụ, thì dẫn tới thiếu những cái vitamin này.
Dạ thưa bác sĩ, em có nghe nói là nếu mà bị nhiễm độc chì hay là nhiễm độc thủy ngân á, thì cũng bị tê tay chân nữa.
Thì toxin thì cũng dễ bị, nhưng mà đó bây giờ thì có thể là ít gặp rồi. Chì thì thường có trong sơn á, sơn chì thì hầu như là bây giờ là Úc đã cấm sử dụng rồi, nhưng mà chỉ ở những cái nhà cổ xưa đó, những cái nhà cổ xưa mới còn những cái lớp sơn chì thôi, chứ còn những cái nhà mới hiện đại giờ không còn. Thủy ngân thì có thể là ở ăn cá nhiều quá, nhất là những cái cá mà ở deep sea, tức là deep ocean, tức là những mà cá mà sống sâu dưới biển, giống như những cá kiếm hoặc là cá mập, những cái cá to lớn thì cái nguy cơ thịt cá nó có chứa nhiều thủy ngân thì cũng nguy hiểm.
Yeah.
Ngoài ra thì những cái thuốc chemotherapy đôi lúc nó cũng làm tê tay tê chân, nhưng mà thường những cái này đó, thì sau khi mình ngưng thì đại đa số là nó cũng bình thường trở lại. Rồi những cái hiếm gặp khác giống như nhiễm trùng nè, nhiễm trùng giống như bị shingle, tức là bị dời leo á. Thì ngoài ra ba chứng bệnh cuối cùng tôi muốn nói thêm á, là cái hội chứng nó kêu là viêm thần kinh tự miễn, tức là nó kêu là autoimmune chronic inflammatory demyelinating disease, tức là viêm đa dây thần kinh. Mà những cái hội chứng này thì rất là hiếm, bệnh nhân của tôi thì chỉ có một người duy nhất, người Việt của mình bị cái này. Cái chú này bị cái hội chứng này, tức là tay chân tê hoàn toàn, không còn cảm giác gì hết. Thì hội chứng này thật sự cũng rất là khó chữa, lại không có thuốc chữa. Mình biết vậy thôi chứ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà có một cái chứng bệnh khác cũng giống như vậy, nhưng mà nó lại cấp tính chứ không có mãn tính. Nó kêu là hội chứng Guillain-Barré. Hội chứng này cũng khá nguy hiểm. Nó làm tổn thương dây thần kinh mà để cho mình hít thở đó, tức là cái phrenic nerve đó. Nếu mà bị tổn thương đó, thì mình sẽ không thở được. Thật ra nếu mà bị cái hội chứng này á, thì tê tay tê chân mà nó có vẻ thấy khó thở nữa thì tốt nhất là phải vô bệnh viện gấp.
Dạ, chắc là bệnh này cũng hiếm phải không thưa bác sĩ?
Rất là hiếm. Hồi đó giờ tôi chỉ có một bệnh nhân bị bệnh này thôi. Nhưng mà những cái chứng bệnh Guillain-Barré thì nó chỉ là short acting, tức là nó khoảng một thời gian dài 3 tuần, dài 3 tháng rồi sau nó sẽ bình thường trở lại.
Dạ.
Thì mình chỉ cần vô bệnh viện trong khoảng thời gian đó thôi, rồi mình giữ sống bình thường trở lại thôi.
Dạ, xin bác sĩ nói thêm một chút về khám chẩn đoán bệnh do tê tay chân ạ.
Thì tùy theo những cái triệu chứng của mình có mà có thể mình làm những cái blood test đơn giản, rồi mình giống làm nhìn ở conduction study để coi có bị là carpal tunnel syndrome, tức là hội chứng ống cổ tay hay không. Yeah. Rồi hoặc là mình làm CT scan hoặc là MRI scan của cái thần kinh, của cái não hoặc là của spinal cord, tức là của tủy sống đó, để coi có cái sợi thần kinh nó bị chèn ép hay không. Rồi nếu mà mọi thứ bình thường hết mà vẫn còn tê tay tê chân thì mình phải làm biopsy, tức là mình lấy cắt một cái sợi thần kinh nhỏ ở bên dưới cái bàn chân á, để mình gửi đi thử test thì để coi có bị mấy cái hội chứng đó giống như là bị viêm đa thần kinh hay không.
Dạ, và mình có cách nào để mà kiểm soát hoặc là phòng ngừa chứng tê tay chân không thưa bác sĩ ạ?
À? Những cái management á thì ngoài cái những thay đổi về lối sống của mình, nếu mà ai hút thuốc, uống rượu thì nên ngưng.
Dạ.
Rồi exercise thường xuyên, ăn uống thì healthy diet, tức là ăn đầy đủ. Và những người mà đã từng have những cái weight loss surgery, tức là từng mổ sẽ để giảm cân á, thì nên uống thuốc bổ thường xuyên một chút, tại mấy những người này sẽ thiếu, sẽ bị cái hội chứng malabsorption, tức là không hấp thụ đồ ăn bình thường được, thành ra sẽ lúc nào cũng sẽ thiếu, thành ra phải uống những cái vitamin thường xuyên. Rồi nếu mà bị đau đớn hoặc là khó chịu á, thì mới thể uống những cái thuốc giống như là Lyrica, hoặc là những cái thuốc giống như Cymbalta là cái thuốc trầm cảm, antidepressant, nhưng mà nó làm giảm những cái triệu chứng đau đớn của những cái viêm đa thần kinh hoặc là những cái do thần kinh tổn thương.
Dạ, bác sĩ cho em hỏi là thỉnh thoảng em ngồi lâu đứng lên đó thì chân bị tê, một hồi sau thì mới đi được. Như vậy chắc là cũng không có gì nghiêm trọng phải không bác sĩ ạ? À?
Cái đó như vậy đó, cơ thể mình coi lại coi cái circulation problem hay không, tức là coi coi những cái mạch máu mà chạy xuống chân của mình đó có bị nghẽn hay không. Nếu mà nó bình thường thì cũng không có gì phải lo. Thật sự nói chung là ai ngồi như vậy thì cũng bị hết đó.
Yeah.
Nhưng mà có những người ngồi lâu hơn, có những người ngồi ít hơn.
Yeah.
Nhưng mà nếu mình đứng lên, mình đi tới bình thường, mình đi bộ bình thường, nó cũng bình thường trở lại thì cũng không có gì phải lo.
Dạ, em nghĩ chắc chủ yếu là do em ngồi lâu, ít vận động.
Đúng rồi, thành ra bởi vì cái exercise rất là quan trọng. Một khi mình exercise đều đặn thì cái máu huyết mình nó lưu thông, không có bị những cái hội chứng tay chân tê hoặc là lạnh tay lạnh chân đâu. Ừ.
Dạ, Thanh Ngôn rất là cảm ơn bác sĩ Dũng đã dành thời gian cho chương trình Sức Khỏe Là Vàng của SBS Việt Ngữ với chủ đề tê tay tê chân ngày hôm nay ạ.
Rồi, xin chào khán thính giả, chào Thanh Ngôn.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.